Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: bây giờ anh em tin nào? Này giờ đến, và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả, và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu muốn biểu lộ tâm tình của mình một cách công khai với các môn đệ, và cũng để an ủi các ông khi mọi việc xảy ra như vậy. Chúa Giêsu không dùng dụ ngôn để làm các ông khó hiểu nữa, nhưng bằng những lời chia sẻ thân tình giữa Thầy và trò. Chúa Giêsu đã tiên báo về những gì sẽ xảy ra khi người bước vào cuộc thương khó, khi đối diện với những khổ đau, và các môn đệ không còn ở với người. Nhưng điều đó không làm cho Chúa Giêsu nản chí và cảm thấy cô đơn, vì Chúa Cha luôn ở với người. Đó là phương thế bảo đảm và chỗ dựa vững chắc để Chúa Giêsu tiếp tục sứ vụ. Các môn đệ theo Chúa Giêsu không thể tránh khỏi những đau khổ này. Nhưng các ông hãy yên tâm vì Chúa Giêsu ở với họ và Người sẽ vượt thắng hết thế gian, vượt thắng mọi cản trở, mọi gian nan. Ngài nói, hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian rồi. Đó cũng là những lời Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta, nhất là chúng ta đều lo lắng về ngày mai, về những thử thách sẽ đến trong tương lai. Thực vậy, ai không lo cho ngày mai thì bị xem như là kẻ khờ khạo vô ý thức. Nỗi sợ hãi và lo lắng cho ngày mai còn đặc biệt hơn cho những người khi họ nghĩ đến ngày tận thế. Lo lắng cho ngày mai là bản tính của con người, vì ngày mai là một phần quyết định cho đời mình mà mình lại không quyết định được. Ngày mai ấy lại đáng lo vì chính Chúa Giêsu đã xác nhận rằng, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Gian nan khốn khó như là thân phận con người và của mỗi người. Anh em sẽ khốn khó hơn vì anh em là đồ đệ của Thầy, vì anh em tin và theo Thầy. Người nói, nếu thế gian này ghét anh em, thì nó đã ghét Thầy trước. Song, chính vì đức tin mà chúng ta phải gian nan đau khổ, thì cũng chính nhờ đức tin vì Thiên Chúa mà chúng ta sẽ được an ủi. Cùng với Chúa, chúng ta vượt thắng đau khổ do thế gian gây nên, thắng sự chết bằng chính những đau khổ. Chính sự chết của Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và đem lại sự sống trường cửu cho những kẻ tin Ngài. Lạy Chúa, dù biển đời có nhiều cạm bẫy và khó khăn, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác vào Chúa. Chỉ có Chúa mới giúp chúng con thắng vượt mọi khó khăn bằng tình thương và sự tha thứ. Vì Chúa đã dùng phương thế đó để đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Amen.
Cánh chim vút cao tầng khung trời, chẳng dèo chẳng hay gặp chi, mà Cha trên trời dần nuôi chung, để chung bay lượn thật uy dung.
Bóng quê trắng trong giữa đồng, đẹp tươi dưới ánh hừng đông. Nhớ Chúa quang phong mặt Chúa, tinh đêm hơn cả nhà
lắng về ngày mai, vì ngày nào có sự khôn khổ ngày đó. Đừng tin rằng hay tìm kiếm nước Thiên Chúa và tin mến sau theo sự công chính của và tin mến sống theo sự công chính.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 200 năm lễ đăng quang của Đức Mẹ Từ Bi. Chủ nhật mùng 10 tháng 5 đánh dấu đúng 200 năm lễ đăng quang của Đức Mẹ Từ Bi do Đức Thánh Cha Pio thứ bảy cử hành vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 1815 tại thành phố cảng Savona. Dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho Đức Giám mục Vittorio Lupi của giáo phận Savona Noli. Trong đó, Đức Thánh Cha cầu xin sự bảo vệ đặc biệt của Đức Mẹ trong năm Thánh Từ Bi mà Ngài vừa công bố. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Từ Bi được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 16 nhằm tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria và kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra với một nông dân tên là Antonio Botta vào ngày 18 tháng 3 năm 1536. Địa điểm này nhanh chóng trở thành một điểm hành hương, và bức tượng của Đức Trinh Nữ được dựng lên trong đền thờ đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ bảy đội một vương miện bằng vàng trong lễ đăng quang ngày 10 tháng 5 năm 1815. Đức Giáo Hoàng Francisco viết trong sứ điệp: "Tôi hy vọng rằng, khi chúng ta tiến gần đến năm thánh ngoại thường, sự tin tưởng của chúng ta vào Mẹ đầy lòng thương xót có thể được đào sâu và lan rộng ra khắp toàn thể giáo hội."
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Chủ tịch Nhà nước Cuba. Như tin đã đưa, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, vào sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 5 vừa qua tại Vatican. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết cuộc tiếp kiến đã diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng và kéo dài gần 1 giờ. Đức Giáo Hoàng và Chủ tịch Cuba đã dành thời gian đáng kể để trò chuyện trong phòng làm việc của Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Paulo thứ 6. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Chủ tịch Cuba kéo dài hơn 50 phút và rất thân thiện. Ông Raúl Castro nói với các phóng viên trước khi rời khỏi Vatican rằng ông đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì vai trò tích cực của Ngài trong việc ủng hộ cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ, và cũng trình bày với Đức Giáo Hoàng về tình cảm của nhân dân Cuba, mong đợi và chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới đảo quốc này vào tháng 9 năm nay. Cha Federico Lombardi cũng cho biết một vài chi tiết về việc trao quà lưu niệm. Chủ tịch Cuba đã tặng cho Đức Giáo Hoàng một huy chương có hình vương cung Thánh đường Havana và một tác phẩm nghệ thuật là một tranh vẽ của nghệ thuật đương đại, trong đó mô tả một thánh giá lớn được hình thành từ các mảnh vỡ của một chiếc thuyền bị đắm. Quỳ trước thánh giá là một người di cư đang cầu nguyện. Ông Co, nghệ nhân sáng tác ra bức tranh này, đã có mặt trong buổi tiếp kiến. Ông giải thích với Đức Giáo Hoàng rằng ông đã lấy cảm hứng từ dấn thân tuyệt vời của Đức Thánh Cha trong việc làm cho thế giới chú ý hơn đến hoàn cảnh của người nhập cư và tị nạn, đặc biệt là qua các chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến hòn đảo Lampedusa thuộc địa Trung Hải. Đáp lại, Đức Giáo Hoàng đã tặng cho ông Raúl Castro một bản sao của tông huấn Niềm Vui Phúc Âm và một huy chương lớn khắc hình Thánh Martino đang bao bọc người nghèo với chiếc áo choàng của mình. Cha Federico Lombardi ghi nhận rằng ông Raúl Castro rất hạnh phúc đón nhận món quà này, vì nó nhắc nhớ ông không chỉ nhiệm vụ giúp đỡ và bảo vệ người nghèo, mà còn là nghĩa vụ tích cực đề cao phẩm giá con người. Trong một cuộc họp báo sau cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha Francisco, ông Raúl Castro khẳng định rằng, nếu Đức Giáo Hoàng giữ vững đường lối hiện nay, tôi sẽ trở lại đạo Công giáo. Về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đến Cuba, ông Castro nói rằng, ông sẽ có mặt tại tất cả các thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành trong thời gian ở thăm Cuba. Ông Castro cũng đã nói về những cởi mở của Đảng Cộng sản Cuba với niềm tin tôn giáo. Ông nói, tôi xuất thân từ Đảng Cộng sản Cuba là đảng không cho phép các đảng viên theo đạo, nhưng bây giờ chúng tôi đã bỏ cấm đoán này. Đó là một bước quan trọng. Được biết, Chủ tịch Raúl Castro cũng đã được Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Gallagher tiếp đón.
Tin Roma. Đức Thánh Cha bàn về những dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần. Các cuộc thảo luận trong giáo hội là để tìm kiếm sự hiệp nhất, và đó không thể là chỗ cho mọi người xung đột, phản bội nhau, và vận động dư luận để giành chiến thắng cho lập luận của mình. Chúa Thánh Thần giúp mang lại sự thay đổi và di chuyển về phía trước trong giáo hội, nhưng đồng thời Thánh Linh cũng tạo ra sự thống nhất giữa tất cả các thành viên của giáo hội. Đây là thông điệp trong bài giảng lễ sáng mùng 8 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta của Đức Thánh Cha Francisco. Trình bày những suy tư của Ngài trên bài đọc trích từ sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha đã nêu bật gương sáng của công nghị đầu tiên tại Jerusalem, nơi các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã có thể giải quyết những khác biệt về quan điểm và đạt được các thỏa thuận với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần. Cộng đồng Kitô giáo thời bấy giờ đã xảy ra những va chạm giữa Thánh Phaolô và những Kitô hữu được mệnh danh là nhóm đóng kín. Đó là những Kitô hữu vẫn rất gắn bó với lề luật của người Do Thái và muốn áp đặt những lề luật tương tự trên các Kitô hữu tiên khởi. Làm thế nào để họ giải quyết vấn đề này? Họ tổ chức một cuộc họp và mỗi người cho ý kiến của mình, quan điểm của mình. Họ thảo luận về vấn đề này như những anh chị em với nhau, chứ không phải như những kẻ thù. Họ không vận động dư luận vòng ngoài để giành chiến thắng. Họ không đi đến các cơ quan dân sự để giành chiến thắng. Và họ không giết người để chiến thắng bằng được. Họ tìm kiếm những con đường cầu nguyện và đối thoại. Những người có quan điểm đối chọi, đối thoại với phía bên kia, và họ đạt được một thỏa thuận. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, Chúa Thánh Thần hướng chúng ta tới sự hài hòa. Đó là lý do tại sao các Kitô hữu tham gia vào công nghị Jerusalem đã có thể đạt đến sự đồng tâm nhất trí về một quyết định chung cuộc. Một giáo hội mà chẳng bao giờ có vấn đề loại này khiến tôi nghĩ rằng Chúa Thánh Thần không hiện diện trong giáo hội đó. Và một giáo hội nơi mọi người luôn cãi nhau, vận động dư luận và phản bội anh chị em mình, cũng là một giáo hội không có Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần tạo ra sự thay đổi, tạo ra động lực để tiến về phía trước, tạo ra không gian mới, hình thành nên sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu đã hứa. Ngài sẽ dạy bảo anh em. Thánh Thần di chuyển mọi sự, nhưng cuối cùng Ngài tạo ra sự thống nhất hài hòa giữa tất cả mọi người.
Tin Roma. Đức Thánh Cha phê chuẩn quy chế của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã công bố bản văn kiện viết tay của Đức Thánh Cha Francisco về việc chính thức thành lập Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên cùng với quy chế của Ủy ban này. Văn kiện của Đức Thánh Cha đề ngày 22 tháng 3 năm 2014, còn bản quy chế được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ấn ký ngày 21 tháng 4 năm 2015. Sau thời gian thử nghiệm 3 năm, Ủy ban sẽ trình lên Đức Thánh Cha các tu chính để được chính thức phê chuẩn. Đức Thánh Cha xác định, việc bảo vệ trẻ vị thành niên và nỗ lực để bảo đảm cho chúng được phát triển về phương diện con người và thiêng liêng phù hợp với phẩm giá con người thiết yếu, thuộc về sứ vụ phúc âm mà giáo hội và toàn thể các thành viên giáo hội được kêu gọi thực thi trên thế giới. Đức Thánh Cha giải thích rằng, các sự kiện đau lòng buộc giáo hội phải kiểm điểm lương tâm cách sâu sắc và phải có trách nhiệm xin các nạn nhân và xã hội tha thứ về điều ác mình đã gây nên. Vì thế, đã có nhiều sáng kiến được đưa ra để sửa chữa những thiệt hại, thực thi công lý và có biện pháp phòng ngừa để những tội ác như thế sẽ không bao giờ tái diễn trong giáo hội. Ủy ban tòa thánh này có nhiệm vụ thúc đẩy việc bảo vệ phẩm giá của trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế và không phân biệt niềm tin tôn giáo và hợp tác với các cá nhân hay tổ chức có cùng mục tiêu ấy. Đức Thánh Cha Francisco cũng kêu gọi tất cả những người cộng sự của Ngài trong giáo triều Roma làm hết sức mình để giúp đáp ứng các đòi hỏi của trẻ em. Ngoài ra, Ủy ban cũng phải thúc đẩy các giáo hội địa phương tham gia gánh vác trách nhiệm cùng với Bộ Giáo lý Đức Tin, nỗ lực bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế. Bản quy chế gồm 6 điều khoản. Xác định bản chất và thẩm quyền của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo đó, Ủy ban là một cơ quan độc lập của Tòa Thánh, có tư cách pháp nhân cộng với nhiệm vụ tư vấn cho Đức Thánh Cha. Các đề nghị muốn trình lên Đức Thánh Cha phải có sự chấp thuận của đa số 2/3. Về thành phần, Ủy ban gồm tối đa 18 thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm trong thời hạn 3 năm và có thể được tái bổ nhiệm. Các thành viên được chọn trong số những người có danh thơm tiếng tốt và có năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đã được ủy thác cho ủy ban. Chủ tịch ủy ban được Đức Thánh Cha bổ nhiệm trong số các thành viên của ủy ban trong thời hạn 3 năm và có thể được tái bổ nhiệm. Thư ký ủy ban được Đức Thánh Cha bổ nhiệm trong số những người có năng lực chuyên môn về lĩnh vực bảo vệ trẻ vị thành niên. Nhiệm kỳ của thư ký là 3 năm và có thể được tái bổ nhiệm. Thư ký là thành viên của ủy ban do chức vụ. Ủy ban họp hội nghị toàn thể mỗi năm 2 lần. Nếu có 2/3 số thành viên yêu cầu và được vị chủ tịch chấp thuận, ủy ban cũng có thể triệu tập hội nghị bất thường. Ngoài ra, hội nghị toàn thể cũng có thể diễn ra bằng phương tiện trực tuyến. Theo bản quy chế, khi vấn đề có liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan giáo hội khác, chủ tịch ủy ban với sự trợ giúp của thư ký phải tham khảo ý kiến ngay với văn phòng đặc trách bảo vệ trẻ vị thành niên tại các giáo hội địa phương, các hội đồng giám mục, hội nghị các bề trên dòng tu cũng như bộ của giáo triều Roma có thẩm quyền trong vấn đề này. Các thành viên và cộng tác viên của các nhóm làm việc buộc phải giữ bí mật nghề nghiệp đối với các tường trình hoặc thông tin mà họ biết được trong khi thi hành nhiệm vụ. Bản quy chế còn xác định các ngôn ngữ được dùng trong ủy ban là tiếng Ý, Tây Ban Nha và tiếng Anh. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên do Đức Hồng Y Shin O'Malley, Tổng giám mục Boston, làm chủ tịch. Trong khóa họp toàn thể lần đầu tiên hồi đầu tháng 2 năm 2015, các thành viên của ủy ban đã đặc biệt nhấn mạnh đến tính cấp bách của việc đề ra các biện pháp phòng ngừa thích đáng và kêu gọi ý thức trách nhiệm của hàng giáo phẩm và của tất cả những ai làm việc với người chưa thành niên. Giáo hội phải trở thành một mái ấm an toàn cho trẻ em, cho thanh thiếu niên và những người lớn yếu thế.
Tin Syria. Khủng bố Hồi giáo tìm cách phá vỡ các mối quan hệ thân thiện giữa Kitô hữu Syria và người Hồi giáo. Ngay tại thời điểm này, quân khủng bố Hồi giáo ISIS đang mở một chiến dịch tạo ra căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo tại Syria. Đức Thượng phụ Gregory Laham Đệ Tam của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Menkit tại Syria đã cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ biết như trên. Ngài nói, mục tiêu hiện nay của quân thánh chiến Hồi giáo là gây hận thù giữa các Kỳ Tô hữu và người Hồi giáo. Đức Thượng Phụ cho biết, các nhà lãnh đạo giáo hội Syria cố làm việc với các đối tác Hồi giáo ôn hòa để duy trì quan hệ hữu nghị, bất chấp các chiến dịch gây bất hòa của quân thánh chiến. Ngài cảnh báo, chúng tôi đang có nguy cơ mất đi những mối quan hệ tốt đẹp này, nếu cuộc chiến này vẫn tiếp tục như hiện nay. Lúc đó, tình hình sẽ trở nên càng nguy hiểm hơn. Cho đến khi cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011, các Kitô hữu và người Hồi giáo sống với nhau rất thân thiện ở Syria. Nhà lãnh đạo Công giáo Menkit bùi ngùi nói, nhưng sau nhiều năm đổ máu, các tín hữu Kitô có nguy cơ bị diệt vong. Theo Đức Thượng Phụ, hơn 100 nhà thờ thuộc giáo hội Ngài đã bị phá hủy. Hàng trăm ngàn người Kitô hữu đã phải bỏ chạy vì sự an toàn của mình. Ngỏ lời với các tín hữu Kitô tại Syria, Đức Thượng Phụ nói, anh chị em Kitô hữu chúng ta có một ơn gọi ở đây. Chúng ta phải là động lực cho sự đa nguyên trong thế giới Ả Rập.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai, tức trong ba thế kỷ đầu. Đặc biệt hôm nay, chúng ta tìm hiểu việc cử hành thánh thể theo sách giáo huấn các tông đồ Didache. Vào năm 1833, người ta đã tìm ra được sách giáo huấn các tông đồ, một tài liệu quý giá được viết vào khoảng năm 90 đến 100, về sinh hoạt của giáo hội liền tiếp ngay sau thời kỳ các tông đồ. Trong sách này, việc cử hành thánh thể đã được nói tới ở đoạn 9, đoạn 10 và đoạn 14. Đoạn 14 của sách giáo huấn các tông đồ đã nói rất rõ về thánh thể, liên hệ tới việc bẻ bánh và lễ tạ ơn của cộng đoàn tụ họp lại vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta chỉ thấy mô tả tới việc cử hành việc bẻ bánh, mà không thấy tác giả để lại một bản văn phụng vụ nào. Trong đoạn 14 này, tác giả nói tới việc xưng thú các tội và làm hòa với nhau trong khi cử hành việc bẻ bánh. Lý do đưa ra là hy tế của cộng đoàn phải được trong sạch để dâng lên Thiên Chúa. Trong đoạn này, chúng ta cũng thấy tác giả đã diễn tả việc bẻ bánh như một hy tế. Chính tác giả đã trích dẫn bản văn của tiên tri Malakia khi nói về hy tế như sau. Để mọi nơi và mọi thời, một hy tế trong sạch được dâng lên cho ta, vì ta là Chúa cả, Thiên Chúa phán như vậy, tên của ta được tán tụng giữa muôn dân. Sách Tiên tri Malaki chương 1 câu 11. Sang tới đoạn 9 và đoạn 10 của sách giáo huấn các tông đồ, chúng ta có được những bản văn phụng vụ liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Chúng ta hãy theo dõi hai bản văn ở hai đoạn này, tức là đoạn 9 và đoạn 10 như sau. Việc tạ ơn nơi đoạn 9. Về thánh thể, anh em hãy tạ ơn như sau. Trước tiên trên chén, lại cha chúng con xin cảm tạ cha vì cây nho thánh thiện David là tôi tớ của cha, mà cha đã làm cho nên thời danh nhờ Chúa Giêsu con cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Còn trên bánh được bẻ ra, anh em hãy tạ ơn như sau. Lạy cha chúng con cảm tạ cha vì sự sống và sự hiểu biết mà cha đã làm cho chúng con nhận biết nhờ Chúa Giêsu con của cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Như bánh này tản mát khắp núi đồi và được thâu hộp lại, thì giáo hội của cha cũng được kết hợp lại khắp biên giới để trở nên một vương quốc của cha. Vì vinh danh và quyền năng là của cha cho đến muôn đời nhờ Chúa Giêsu Kitô. Không ai được ăn uống thánh thể của anh em, trừ người đã chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Kitô. Vì chưng Chúa đã nói về điều này như sau: các con đừng vất của thánh cho chó. Đó là trích đoạn chính của sách Đi-đa-kê, giáo huấn các tông đồ. Sang đoạn 10, chúng ta có bản văn sau đây. Khi đã được no đầy, anh em hãy cảm tạ như sau. Lạy cha chí thánh, chúng con cảm tạ cha vì thánh danh cha, vì cha đã thiết lập đền thờ cho thánh danh cha trong tâm hồn chúng con. Và chúng con cảm tạ cha vì sự hiểu biết, vì đức tin và vì ơn được trường sinh bất tử mà cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Chúa Giêsu con cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Lạy cha toàn năng, cha đã dựng nên muôn loài nhờ danh của cha. Cha đã ban của ăn thức uống cho loài người hưởng dùng để họ cảm tạ cha. Còn chúng con, cha đã ban cho chúng con của ăn thiêng liêng và của uống thiêng liêng và sự sống đời đời nhờ Chúa Giêsu con cha. Trên hết mọi sự, chúng con cảm tạ cha vì cha nhân lành. Vinh danh cha đến muôn đời. Lạy cha, xin nhớ đến giáo hội của cha và xin tập hợp giáo hội lại từ bốn phương trời để thánh hóa cho nên vương quốc của cha mà cha đã dọn cho giáo hội vì uy quyền và vinh dự của cha đến muôn đời. Xin ân sủng đến và thế giới này tiêu hao đi. Vạn tuế Thiên Chúa của David. Nếu ai là thánh hãy tiến lên, nếu không thì hãy lo thống hối. Lạy Chúa xin hãy đến. Maranatha. Amen. Đó là đoạn 10 của sách Giáo huấn các tông đồ Đi-đa-kê. Các bản văn trên đã cho thấy việc cử hành thánh lễ vào đầu thế kỷ thứ hai. Sau đây, chúng ta đưa ra một vài nhận xét về hai bản văn này như sau. Thứ nhất, cơ cấu của đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ giống nhau và đơn sơ. Mỗi đoạn có một lời chỉ dẫn cho biết phải cử hành việc cảm tạ thế nào. Rồi cả hai bản văn đều kết thúc bằng một lời căn dặn, những ai không được lên đón nhận thánh thể. Tuy nhiên, hai đoạn văn cũng có những khác biệt. Chỉ đoạn 9 ghi lại các kinh và lễ nghi trên bánh và rượu. Còn đoạn 10 không ghi lại nghi lễ, nhưng lại ghi lại một kinh dài và rất ý nghĩa về lời tạ ơn, mà nội dung giống với kinh chúc tụng của người Do Thái sau bữa ăn tối. Nhưng lời tạ ơn này cũng đã có những thích nghi cho một buổi cử hành thánh thể của Kitô giáo. Điểm thứ hai, trong đoạn 9 có ghi lại nghi thức trên bánh và rượu, nhưng lại đảo lộn thứ tự. Việc tạ ơn trên chén đã được cử hành trước, còn việc tạ ơn trên bánh được cử hành sau. Đây là điều trái ngược với các bài tường thuật trong các phúc âm nhất lãm và của Thánh Phaolô. Lễ nghi chịu lễ hình như được nói tới trong cả hai bản văn của đoạn 9 và đoạn 10. Ngoài ra, người ta không thấy nói tới các lời truyền phép, này là mình ta và này là máu ta. Do các nghi vấn này, một số tác giả đã cho rằng hai bản văn trên mô tả bữa tiệc huynh đệ Agabê. Nhưng một số tác giả khác lại cho đó là các bài mô tả nghi thức thánh thể của thời đó. Trong 30 năm gần đây, phần đông các tác giả đã cho rằng hai đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ đều nói về việc cử hành thánh thể của thế kỷ thứ hai. Những lý do sau đây đã minh chứng điều này. Thứ nhất, việc cử hành này đi liền với phần nói về việc ăn chay, việc lãnh nhận phép rửa tội, việc cầu nguyện, kinh lạy cha. Thời xưa, phép rửa tội, thêm sức và thánh thể thường được ban cùng một lúc như là các bí tích khai tâm Kitô giáo. Vì thế, ở đây, người ta phải hiểu đoạn sách này nói về thánh thể. Thứ hai, trong hai đoạn này, từ ngữ tạ ơn đã được nhắc tới 10 lần, còn từ ngữ bẻ bánh được nhắc tới 2 lần. Đó là hai từ ngữ được dùng trong giáo hội sơ khai để gọi phép thánh thể. Điểm thứ ba, vào thế kỷ thứ tư, sách định chế các tông đồ Institutiones Apostolicae đã lấy lại cả hai đoạn này và chú giải chúng trong liên hệ với phép thánh thể. Thứ tư, trong các kinh nguyện thánh thể bên giáo hội Đông Phương đã có trích lại cả hai đoạn văn này hay một số điểm. Thứ năm, ngoài ra người ta cũng thấy mô tả việc rước lễ với từ ngữ no đầy trong liên hệ với mầu nhiệm thánh thể. Như vậy, chúng ta đã có được một tài liệu quý hóa về việc cử hành thánh thể ở đầu thế kỷ thứ hai. Nhờ vào các tài liệu này, chúng ta biết được giáo hội vào các thế kỷ đầu đã hiểu thánh thể ra sao và đã cử hành thế nào. Đó là điều quan trọng cho chúng ta ngày nay khi suy tư về mầu nhiệm này. Không phải chỉ là những suy tư trống rỗng, nhưng là những suy tư dựa vào Kinh Thánh và Thánh truyền của giáo hội ngay từ đầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc bài thứ nhất để tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Cùng trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội công giáo, hôm nay chúng tôi nói đến ý hướng của học thuyết xã hội là tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và hiện đại. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 2001, số 1, đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nhìn ngắm dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia, vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng một giá đắt được hoàn thành trong sự sống mới đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị, cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. qua thông điệp Redemptor Missio, sứ vụ đấng cứu chuộc năm 1991, số 11. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố rằng Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng, công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. Giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, giáo lý giáo hội công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi giáo hội chu toàn sứ mạng công bố tin mừng là giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình, phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý, và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương của Thiên Chúa dành cho thế giới, một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi cho đến tận cùng trái đất. Con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình thương của Thiên Chúa dành cho mình, để từ đó con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. Họ trở thành người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh bóc lột người. Chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối tương quan đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
khắp ngàn nơi trên thế giới, tình thương người vững bền thiên thu. Cho đến mai sau, ngợi ca danh Chúa suốt đời, hy sinh hòa thắm tình lâu, kế thành bài ca tạ ơn. Con muốn hát muôn lời kinh cảm tạ, những lời mẹ trong tim. Con muốn hát cho rụng rời trắng sao, kể thành bài ca cảm mê, bài ca dài như dài thiên nhiên.
Có hai đoàn du khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu kỳ hoa dị thảo lầy lội khó đi. Người hướng dẫn đoàn thứ nhất nhăn nhó nói: "Xin lỗi quý khách, con đường quá xấu, chúng ta không thể đi tiếp được." Và họ quay trở về. Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi chậm rãi nói: "Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, ban giám đốc công ty đã cố tình tạo ra con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế." Họ tiếp tục hành trình và đã tận hưởng trọn vẹn vẻ tuyệt sắc của cánh đồng hoa. Quý vị và các bạn thân mến, cùng một hoàn cảnh, nhưng mọi người có suy nghĩ và cách ứng xử hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần một chút cố gắng, đoàn du khách thứ hai đã khám phá vẻ đẹp thiên nhiên qua các loài hoa lạ. Họ đã đạt được mục đích của chuyến đi. Trái lại, đoàn du khách thứ nhất đã bỏ mất cơ hội thưởng thức được vẻ đẹp của cuộc sống và thiên nhiên hay không là do ước muốn và quyết định của mỗi người. Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ của tạo hóa, mà còn bỏ mất nhiều điều ý nghĩa khác. Thiên Chúa yêu thương, trao cho chúng ta biết bao hồng ân, như những món quà quý giá. Ta được sinh vào trần gian, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và gia đình. Nhờ trí khôn, ta nhận biết sự vật hiện tượng đều có trật tự tuần hoàn biến đổi và có tiếng nói riêng của nó. Mặt trời, mặt trăng đều đặn xoay chuyển không ngừng. Biển khơi mênh mông thể hiện sức sống qua từng con sóng miên man vỗ bờ. Trên cành cây, đàn chim chào đón ngày mới với khúc ca véo von. Trong ánh nắng ban mai, ngàn hoa tưng bừng khoe sắc. Mỗi tạo vật đều đang chuyển tải một sứ điệp của đấng tạo hóa. Trong cuộc sáng tạo ấy, hình ảnh con người là tuyệt đỉnh của yêu thương, được quyền cai quản muôn vật muôn loài. công trình sáng tạo kỳ diệu, đến nỗi tác giả Thánh Vịnh Tám đã phải thốt lên rằng: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự là ngũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nhìn ngắm vẻ đẹp của vũ trụ thiên nhiên là cơ hội để chúng ta cảm nhận ân huệ và tình thương Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Tình yêu Thiên Chúa thể hiện trong vũ điệu nhịp nhàng của cuộc sống, trong trái tim và ước muốn của con người. Tuy nhiên, con người đã để cho những tội lỗi che khuất con mắt tâm hồn. Đôi lúc vì hèn nhát, bước chân chúng ta đã lạc lối đam mê. Vì lười biếng sợ con đường sình lầy gian khổ, chúng ta đã quay đầu lại và đi về phía của tối tăm dối trá. Chúng ta sợ đắng cay, sợ bị thương tích nên không đón nhận ánh sáng chân lý và sự thật. Không chỉ tạo dựng nên muôn vật, Thiên Chúa còn cho Đức Giêsu đến, yêu thương và hiến thân chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Nơi Đức Giêsu, chúng ta tận hưởng vẻ đẹp linh thánh của Thiên Chúa. Vẻ đẹp ấy thể hiện qua những giáo huấn đầy tính mới mẻ. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Người đã đến mở ra cho loài người con đường sống, con đường khiêm tốn, phục vụ. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Vì thế, ai muốn làm lớn thì phải phục vụ, ai muốn vinh quang phải trải qua thập giá. Con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của người lười biếng. Bởi lẽ, hạnh phúc nào cũng được kết dệt từ những hy sinh, và ánh bình minh sẽ ló rạng sau đêm dài tăm tối. Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn lắng nghe mọi lời cầu xin của chúng ta. Chính Đức Giêsu đã từng khẳng định với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta đừng để mình rơi vào nỗi thất vọng chán chường. Hãy xin Chúa cho chúng ta có đủ niềm tin cậy vững vàng và lòng mến yêu tha thiết để đi trọn con đường Chúa đã mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, là vẻ đẹp mà con hằng khao khát. Xin cho chúng con trung kiên tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện và hy sinh, hầu chúng con đạt đến cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin cho chúng con tìm thấy niềm vui đích thực khi hết lòng phục vụ tha nhân. Amen.
Xin Chúa dẫn đường đời con và
Chúa đã thương bao. Luôn tiến bước lên, dù ngàn gian nan, vẫn trong tuổi xuân nồng cháy, vì nước trời lý tưởng trên cao.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.